Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trong khi lực lượng cứu hộ rà soát từng ngóc ngách của địa điểm ven biển nổi tiếng nhất Sydney, các chính trị gia Israel thuộc mọi phe phái ngay lập tức lên mạng xã hội để bày tỏ sự phẫn nộ của họ. Cuối cùng, họ quy trách nhiệm cho vụ thảm sát kinh hoàng tại lễ hội Hanukkah của người Do Thái ở Bondi là Thủ tướng Anthony Albanese. Và điều đó thậm chí còn xảy ra trước khi Thủ tướng gặp gỡ Ủy ban An ninh Quốc gia để nắm bắt được mức độ kinh hoàng vừa xảy ra đối với đất nước. Một chính trị gia yếu kém. Đây không phải là lần đầu tiên ông Albanese phải đối mặt với một đánh giá thẳng thắn và cởi mở như vậy. Đầu năm nay, Thủ tướng Israel đã cáo buộc người đồng cấp Úc của mình là một chính trị gia yếu kém, đã phản bội Israel và bỏ rơi người Do Thái ở Úc. Trong một bài phát biểu gần đây, ông Netanyahu nói rằng chủ nghĩa bài Do Thái là một căn bệnh ung thư và rằng nó lan rộng khi các nhà lãnh đạo giữ im lặng. Ông Netanyahu nói:
"Tôi kêu gọi các ông hãy thay thế sự yếu đuối bằng hành động, sự nhân nhượng bằng quyết tâm. Nhưng thưa Thủ tướng, ông lại thay thế sự yếu đuối bằng sự yếu đuối hơn nữa và sự nhân nhượng bằng nhiều nhân nhượng hơn. Chính phủ của ông đã không làm gì để ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa bài Do Thái ở Úc. Ông đã không làm gì để kìm hãm những tế bào ung thư đang phát triển trong đất nước mình. Ông đã không hành động để cho căn bệnh lan rộng và kết quả là những cuộc tấn công kinh hoàng nhắm vào người Do Thái mà chúng ta chứng kiến hôm nay."
Đây không phải là lần đầu tiên ông Netanyahu chỉ trích ông Albanese lặp lại những cáo buộc yếu kém về khả năng lãnh đạo mà Thủ tướng Israel từng đưa ra trước đây. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quy trách nhiệm cho Thủ tướng Anthony Albanese về vụ xả súng đẫm máu ở Bondi, cáo buộc nhà lãnh đạo Úc đã đổ thêm dầu vào lửa chống Do Thái bằng việc công nhận nhà nước Palestine. Theo trang web The Guardian, trong một cuộc phỏng vấn với các đài truyền hình quốc gia, ông Albanese được hỏi liệu ông có chấp nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa sự công nhận đó và vụ thảm sát ở Bondi hay không. Ông Albanese nói: "Không, tôi không chấp nhận." Ông nói thêm rằng đa số thế giới đều công nhận giải pháp hai nhà nước là con đường tiến lên phía trước ở Trung Đông. Mặt khác, theo thông tin từ Al Jazeera, những lời lẽ của ông Netanyahu đã làm dấy lên sự phẫn nộ và những cáo buộc rằng ông Netanyahu đang lợi dụng thảm kịch này cho mục đích chính trị. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, ông Ben Sow cũng chỉ trích ông Netanyahu vì đã liên kết việc Úc công nhận nhà nước Palestine với vụ xả súng hôm Chủ nhật. Ông Ben Sow, người cũng là chủ nhiệm khoa luật quốc tế tại Đại học Sydney, nói: "Tôi rất phẫn nộ khi Thủ tướng Israel liên kết sự ủng hộ có nguyên tắc của Úc đối với một nhà nước Palestine với vụ tấn công khủng bố hôm Chủ nhật ở Bondi. Úc đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn chủ nghĩa bài Do Thái." Ông nói thêm: "Một sự cân bằng khó khăn cố hữu đối với các nhà lãnh đạo thế giới là thừa nhận và quản lý những mối quan ngại của cộng đồng Do Thái, đồng thời cân bằng trách nhiệm đặt câu hỏi về hành vi của Israel khi có những cáo buộc và bằng chứng về hành vi sai trái nghiêm trọng trong cuộc chiến ở Gaza. Tất cả điều này phải được thực hiện trong khi giải quyết những mối quan ngại chính đáng về cuộc khủng hoảng nhân đạo liên quan tới người dân Palestine." Theo quan điểm của ông Netanyahu, một người như ông Albanese đã thất bại. Nhưng đó là những vấn đề tồn tại song song. Vấn đề này không loại trừ vấn đề kia. Và chúng thường bị thử thách đến cực điểm khi căng thẳng bởi các sự kiện như vụ thảm sát Bondi. Hiện tại, đây là thời điểm để tang và đoàn kết xung quanh cộng đồng Do Thái, những người đang đau buồn sâu sắc. Vụ xả súng hàng loạt sẽ được ghi nhớ như một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử nước Úc và thế giới. Đây là vụ tấn công đơn lẻ gây chết người nhiều nhất nhằm vào thường dân Do Thái kể từ khi các chiến binh Hamas tràn qua hàng rào biên giới Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, giết chết 1.200 người và bắt giữ 251 người làm con tin. Số người chết ở Sydney đã vượt xa vụ tấn công vào giáo đường Do Thái ở Manchester 2 tháng trước, nơi 3 người thiệt mạng vào ngày Yom Kippur, ngày lễ linh thiêng nhất trong lịch Do Thái.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.